This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, hôm nay thì chúng ta trở lại.
Dạ. Lâu rồi.
Rồi chờ chị Vũ Thanh Thủy nghe được Thu Nga không?
Vâng, rồi. Bây giờ nghe
rồi, bây giờ là nghe được rồi ha. Rồi.
Thế,
dạ, và hôm nay thời tiết ở bên đó như thế nào? Bên này thì đẹp lắm. Và chúng ta ở trong cái mùa bầu cử gọi là midterm, là giữa kỳ. Cho nên ông trời và mấy hôm nay thì cũng tươi tỉnh bắt đầu từ ngày hôm qua tới giờ. Còn bên Houston thì tình hình như thế nào? Nhưng mà được biết rằng Tổng thống Donald Trump tới rồi ngày hôm qua đúng không?
Ông tới đây cả thành phố nhộn nhịp đông quá trời là đông. Nhưng mà bên này đó thì trời lại mưa đang xa xuống chị ơi, mưa phùn lất phất suốt từ sáng cho tới bây giờ. Và cũng sẽ còn mưa dài dài, mưa từ ngày hôm qua.
Vậy đó, dạ.
Mà mưa nhẹ nhàng lắm, đó là mưa bụi, mưa phấn, mưa thu thôi. Thành ra cũng không đến nỗi nào. Chị đã đi bầu sớm chưa?
Hôm nay thì là chắc chắn sẽ đi bầu, tại vì ngày hôm qua thì ngày đầu tuần cũng hơi bận rộn một chút xíu. Nhưng mà chúng tôi nói về bầu cử thì thưa quý vị, cái này gọi là bầu cử midterm election. Đây là một cái cuộc bầu cử cho Thượng viện, Hạ viện, là, mình nói chung lại là Quốc hội. Và khi mà nói cái chữ Quốc hội thì nó rất là quan trọng. Trong khi nếu mà chúng ta nói về cái quốc hội của Việt Nam Cộng sản thì quý vị biết đó là một cái quốc hội bù nhìn, nghĩa là đảng cử dân bầu, trong khi quốc hội của Hoa Kỳ chúng ta dùng cái lá phiếu của chúng ta là một cái quyền lợi và một cái bổn phận và một cái trách nhiệm để chúng ta bầu cho những người nào mà ứng cử viên nào mà xứng đáng làm cho cái đời sống của chúng ta ở tại nước Mỹ này được thêm nước giàu, gọi là nước giàu dân mạnh. Và chúng ta yểm trợ cho những người nào mà có thể là giúp cho chúng ta trong phong trào mà đấu tranh để mà đánh lại tàu cộng xâm lăng cũng như là đảng Cộng sản Việt Nam độc hại bán nước, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga, thường thường những cái cuộc bầu mà giữa kỳ như thế này, midterm như thế này đó, là người ta không chú ý tới nhiều.
Vâng.
Hay chú ý tới những cuộc bầu cử tổng thống, tại vì cái trong cái lúc tranh cử nó rất là sôi nổi, truyền thông báo chí đều chú ý tới. Nhưng mà những cuộc bầu cử mà lập hiến, lập pháp như thế này đó, dân biểu nghị sĩ đó, thì tại vì có quá nhiều, quá đông, thành ra chúng ta không có thấy truyền thông chú ý nhiều như vậy. Nhưng mà không biết ở bên Dallas như thế nào, mà bên Houston này đó chị Thu Nga, có những người họ cắm trại từ đêm Chủ nhật. Người ta châu trực để là cái người đầu tiên mà vào bỏ phiếu. Thành ra rộng ra nó giống như quang cảnh, giống y như là Black Friday vậy đó. Tức là cái ngày sau Thanksgiving á,
Khi
mà shopping á, mà nó rất là rẻ, là người ta phải cắm trại từ đêm hôm trước. Thì ở đây cũng như vậy, chỉ trong một cái ngày đầu tiên thôi đó, là đã 2.000 người châu trực để mà nhiều tiếng đồng hồ. Có những người từ đêm hôm trước, có những người chờ trực nhiều tiếng đồng hồ để ngay khi phòng phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng là họ được vào đi bầu ngay trong cái khu vực mà trên ở River Oaks gần đây đó. Nếu mà quý thính giả mà coi báo Houston Chronicle thì thấy cái điều này. Còn ở bên Dallas đó, thì chúng tôi đọc báo Dallas Morning News, chị Thu Nga cũng thấy trong một ngày đầu tiên 55.000 người dân Dallas đi bầu hả chị?
Dạ vâng, đúng vậy. Hơn 55.000 người ở bên Dallas đi bầu, và ở bên Tarrant County nó cũng gần cái giống như là nghĩa là broke cái record.
Vâng, tại vì
khắp nơi luôn, đúng rồi.
Năm mà giữ kỳ trước đây.
Dạ. Điều đó cho thấy rằng bầu cử mà quốc hội giữa kỳ này nó rất là quan trọng, tại vì hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng đều muốn là control Thượng viện và Hạ viện. Và nếu mà cái số mà đi bầu cho đảng nào mà nó cao hơn thì đó là một cái lợi thế. Thành ra nếu mà chúng ta nói rằng không mở thì chợ cũng đông, có mở thì chợ cũng đông, không mở thì chợ cũng không thiếu người thì nó không có đúng. Tại vì quý vị nhìn vào một cái bức tường, nếu mà chỉ thiếu có một cái viên gạch thôi thì là cái bức tường đó nó cũng sẽ sụp. Cũng giống như là có nhiều cái cuộc bầu cử mà quý vị thấy là chỉ có hơn nhau, chỉ có vài số phiếu thôi, vài cái phiếu thôi. Cái điều đó nó rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là chúng ta dùng cái phiếu của chúng ta đi đông bầu đúng cử xứng, thì năm nào Thu Nga cũng nói như thế. Và chúng ta nên đi bầu, và chúng ta cũng khuyến khích cho trẻ con, không phải trẻ con nữa là adult children, tức là các con mà đã trưởng thành của chúng ta rồi đó, đi bầu, phải không chị?
Thì Nga biết không, kỳ này đó thì chính con nít nó vận động cho mẹ đi bầu. Chúng tôi nghe một người bạn kể một câu chuyện này rất là tức cười. Hôm qua tính chơi chơi nhà người bạn đó, cái thấy con người bạn nói, ngày mai là con phải chở ba má đi ra bầu cử sớm, chứ còn không có chờ tới ngày rồi ba má kẹt cái gì không đi được, cái là không có đi bầu. Kỳ trước ba má đã không đi bầu rồi, đó là chính là con nó nói. Sao là cái ông bố bà mẹ mới nói, rồi thôi được rồi, để ngày mai rồi tính. Cái nó bảo, mà kỳ này đó là, đây là cô con gái của người bạn mình á, nói kỳ này là phải bầu dân chủ nha. Cái ông bố nói, không, bố bầu Cộng hòa. Xong rồi nó bảo, nếu vậy thì thôi bố khỏi đi bầu, thôi con khỏi chợ nữa, thôi bố mẹ ở nhà luôn đi, khỏi đi bầu. Cái này chỉ cho thấy là giữa trong một cái gia đình nhỏ mà đã có những cái sự mà tranh luận, mà có những sự khác biệt, thì ở ngoài phòng phiếu cũng vậy đó chị Thu Nga. Những cái người chầu trực suốt ngày những cái ở tại Houston này đó, thì những người bên đảng Dân Chủ đó thì họ nói rằng kỳ này họ sẽ phải biến tiểu bang Texas thành California, nghĩa là từ tiểu bang Cộng hòa màu đỏ qua bên tiểu bang Dân Chủ màu xanh, giống như bên California. Trong lúc đó thì cho nên ở bên Texas này đó, ngày hôm qua ông thượng nghị sĩ Ted Cruz đó, đã mời Tổng thống Trump tới tại cái Toyota Center. Thì tôi nghe biết cái nơi này chứa được tới 18.000 người để mà nghe ông vận động. Ngày hôm trước đó đó thì ông ấy, ngày hôm Chủ nhật đó thì ông lại vận động ông thống đốc tiểu bang Texas để mà đi vận động cho phía bên Cộng hòa. Trong lúc đó thì cái ông nghị sĩ của đảng Dân chủ đó cũng đi khắp nơi vận động ở tại Houston này. Và đây là mọi ngay ở giữa đây, đến nỗi mà tất cả những người bầu cử của cả hai phe, người ta đều nói đây là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong thời đại chúng ta. Dù là trước đây có rất nhiều cái midterm, có nhiều cái giữa kỳ rồi, và có những cái bầu kỳ tổng thống, nhưng mà riêng cái không có kỳ nào mà mình thấy cái sự khác biệt giữa hai đảng nó tranh chấp một cách dữ dội như kỳ này, khi mà bên này đang nắm, bên Cộng hòa đang nắm cái quyền đa số ở tại Thượng viện cũng như Hạ viện, nhưng mà cũng rất là đa số rất là thấp thôi, thành ra nếu mà bị mất vài ghế thì sẽ lọt tới bên kia, cho nên bên kia cũng đang cố gắng để mà chiếm giữ lại. Dành cho chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả gọi vào đóng góp ý kiến để xem quý vị đi bầu chưa và quý vị bầu như thế nào. Nhưng mà chỉ xin quý vị là mình tôn trọng ý kiến của nhau. Cứ đi bầu là tốt rồi, bầu cho bất cứ đảng nào cũng là tốt hơn là không đi bầu. Nhưng mà theo cái tin tức cập nhật được vào sáng ngày hôm nay đó chị Thu Nga biết không?
Vâng.
Ở trong cái con số kỷ lục ở khắp mọi nơi, ở bên Florida, ở tại Dallas County không đó, đã 55.000 người, trong khi hơn cả tiểu bang Indiana trong một ngày đầu có 54.000 người đi thôi chị Thu Nga. Nhưng mà cái tiểu bang mà cao người đi nhất là bên Florida, gần 1 triệu người đi bầu trong một ngày đầu tiên thôi. Ở Florida, ở Georgia, ở Tennessee, ở Arizona, Texas, Montana, Nevada, Indiana, đó là con số mà nếu quý vị lên Google search về cái mà latest, mà cái kết quả sau cùng á của cái ngày bầu cử đầu tiên thì sẽ thấy cái điều này. Nhưng mà một điều đáng nói là chị Thu Nga biết không, trong tất cả 8 cái tiểu bang đó mà được liệt kê có cái con số đi bầu cao nhất trong ngày hôm qua đó, thì 7 trong số 8 tiểu bang này thì đảng Cộng hòa dẫn đầu.
Dạ. Yeah.
Đó, chỉ có một tiểu bang Nevada là đảng Dân Chủ dẫn đầu thôi. Đảng Dân Chủ có 45%, Cộng Hòa 38%. Còn tất cả những tiểu bang còn lại, Florida thì 44%, Công viên Dân Chủ 38%. Texas của chúng ta thì là Cộng Hòa là 53%, trong lúc Dân Chủ là 43%. Quý vị giả cũng thấy cái con số cộng vào nó đâu có ra 100%. Đó là những cái thành phần mà độc lập. Năm nay có rất nhiều thành phần độc lập, đến nỗi như tiểu bang Montana, chị Thương Nga biết không? Thành phần độc lập 25%. Trong lúc đó Dân Chủ 29% và Cộng Hòa 46%. Cho nên người ta, tất cả những cái vị mà, những cái người mà ra tranh cử, ứng cử viên kỳ này, họ cố họ vận động những cái thành phần độc lập. Tại vì thí dụ ở Montana, nếu mà độc lập mà ngả qua Dân Chủ thì Dân Chủ sẽ thành đa số. Thành ra đó là cái lý do mà khiến tại sao năm nay cái cuộc bầu cử nó thành sôi động như vậy, làm cho truyền thông mình cũng bị cuốn hút vào trong cái sự sôi động này, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và quý vị có thể là đi bầu cho bất cứ một cái đảng phái hay là một nhân vật nào, ứng cử viên nào. Và chúng ta phải cẩn thận để mà chúng ta lựa chọn cái phiếu của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy rằng sau cái cuộc mà bầu cử 2016 tổng thống đó, thì ở trong gia đình của chúng ta đó, rõ ràng rằng có hai cái điều mà xung khắc với nhau. Người thì nói là Dân Chủ, người thì nói Cộng Hòa. Và chúng ta thấy hai đảng phái này có một cái chính sách nó khá rõ rệt. Đảng Cộng Hòa thì muốn cho dân giàu nước mạnh, đánh tàu về kinh tế và kiểm soát di dân. Cứ thử tưởng tượng là nếu mà không có kiểm soát di dân, những cái thành phần mà khủng bố, những cái thành phần mà bất hảo lọt vào, và cũng có nhiều người lo rằng nếu mà không có kiểm soát di dân, chúng ta cứ nhìn vào cái biên giới Mỹ và những cái biên giới mà sát Mỹ đó, cái số người mà di dân nó quá đông đúc. Mà những cái nước mà bên cạnh đó, họ không có đủ cái kiểm soát, vì vậy cho nên họ ồ ạt họ đi vào nước Mỹ. Cứ thử tưởng tượng sau một vài năm thì họ nói rằng dân bản xứ sẽ ít hơn là di dân. Còn phía đảng Dân Chủ đó thì họ chú tâm đến, họ nói rằng phúc lợi nè, rồi phá thai nè, rồi cho di dân nè, rồi cho welfare nè, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái điểm mà chúng tôi có thể nêu ra một cái vài cái điểm chính như vậy thôi. Và ngoài ra còn nhiều cái chính sách mà đặc biệt là về thuế nữa. Và cái thuế là cái điều mà người ta chú tâm để mà người ta coi là bầu cho người đảng nào. Nhưng mà quý vị đi bầu nó không có tốn quý vị nhiều thời giờ. Quý vị chỉ ra tới phòng phiếu, quý vị đi vào phòng phiếu. Và cách mà mau nhất là quý vị bầu cho đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Người ta đi vào đó, người ta hỏi quý vị, thì quý vị chỉ click một cái thôi. Nó chỉ take cỡ khoảng là 5 phút thôi, phải không chị Thủy? Rất là dễ dàng.
Trừ khi nếu mà chị lại muốn chọn người,
yeah.
Tại vì có nhiều người thì lại chủ trương là chọn từng cá nhân. Đảng là một chuyện, nhưng mà chọn cá nhân, đa số người Việt Nam mình á, thì thường thường cứ hay nhận, nghĩa là cái thế hệ của chúng ta đó, chúng tôi không dám nói đa số, tại vì là còn thế hệ của con em mình nữa, thì con em mình nghĩ khác. Nhưng mà thế hệ của những người lớn đó, thường thường ngả qua đảng Cộng Hòa, nhưng mà có rất nhiều người vẫn chỉ là bầu theo từng cá nhân. Bởi vì thí dụ như tại thành phố Houston của chúng ta chẳng hạn, thì như dân biểu Huy Võ là dân biểu mà đã từng thắng cử rất nhiều nhiệm kỳ và bây giờ vẫn đang tiếp tục phục vụ cộng đồng đó, thì ông lại người bên đảng Dân Chủ. Thành ra nếu mà click vào bên Cộng Hòa hết á, thì là dân biểu Huy Võ sẽ mất phiếu. Nhưng mà còn nếu mà những người mà theo bên thì Dân Chủ mà lại ưng một cái người nào ứng cử viên đảng Cộng Hòa, thì cũng có thể làm như vậy. Chị Thu Nga, mình sẽ phải chọn riêng ra từng người. Một khi mà đã chọn riêng một người thì phải chọn riêng hết tất cả, chứ không có click
cho người
được nữa.
Dạ, đúng vậy.
Dạ, vâng. Trong cái kỳ bầu cử sớm này, kể từ bắt đầu từ ngày hôm qua và trong vòng 2 tuần cho đến cái tuần chót trước khi mà vào cái cuộc bầu cử chính thức đó, vào ngày năm nay là vào ngày mồng 6 tháng 11 hả chị Thu Nga?
Dạ, đúng rồi.
Ba đầu tiên của tháng 11 á, thì mình phải đến đúng cái nơi mà mình đã ghi danh chạy bầu cử để mà bầu. Nhưng mà trong hai cái tuần mà bầu sớm này, có thể đi đến bất cứ phòng phiếu nào, rất là tiện lợi vô cùng. Cho nên trong cái chương trình này, chúng tôi không có muốn là đưa ra một cái sự mà tranh luận đảng, nghĩa là dân biểu này, nghị sĩ kia, rồi đảng này đảng nọ, mà chỉ muốn kêu gọi cái thính giả đi bầu. Phải có đi bầu mình mới có cái tiếng nói, và người Việt có đi bầu đông thì cử tri Việt mới được các vị nhà luật pháp mà ta nghe. Nếu chúng ta muốn tranh đấu cho đất nước Việt Nam mình, muốn tranh đấu cho các nhà đấu tranh dân chủ ở tại Việt Nam để chống lại chính sách của Cộng sản, chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, thì mình phải đi bầu thì mới được cái sự yểm trợ của các nhà lập pháp. 713-664-8002 mà quý vị cùng gọi vào để mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về cái điều này và học hỏi lẫn về nhau, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, và chúng ta cũng tôn trọng cái nguyên tắc của nhau, tức là quý vị có thể là nói lên ý kiến của quý vị, nhưng mà quý vị không có nghĩa là đả kích quá đáng cái người mà nói trước quý vị, và chúng tôi cũng mong rằng quý vị tôn trọng như vậy. Và một lần nữa thì chúng tôi kêu gọi quý vị là bắt đầu ngày bầu cử sớm từ ngày 22 tháng 10, tức là bắt đầu ngày hôm qua, cho tới ngày 2 tháng 11, và ngày bầu cử chính là ngày 6 tháng 11. Quý vị đi bầu sớm đó có cái lợi là quý vị có thể là tới những cái phòng phiếu ở trong khu vực của quý vị chỗ nào cũng được. Nhưng mà tới ngày 6 tháng 11 thì quý vị chỉ đi vào ở cái nơi nào mà quý vị register để mà đi bầu mà thôi. Và quý vị cũng chỉ có đem theo cái driver license. Nếu mà quý vị đã register rồi thì có cái hình của quý vị đó là an toàn, quý vị đi vào rất là nhanh. Quý vị either hoặc là bấm một cái là cho nguyên đảng Cộng Hòa, bấm một cái cho nguyên đảng Dân Chủ. Nhưng mà ở những nơi mà giống như ở Houston là dân biểu hiếu với võ, always, lúc nào cũng là sát cánh với cộng đồng. Vì vậy cho nên quý vị có thể là lựa chọn từng người một, nhưng mà quý vị lựa chọn từng người một thì quý vị cũng cẩn thận, không thôi là bấm lộn. Và cái việc mà bầu cử nó rất là quan trọng, vì chúng ta nhìn vào đất nước Hoa Kỳ, chúng ta thấy đảng Dân Chủ Cộng Hòa tuy rằng họ tranh nhau như vậy, nhưng mà lúc nào họ cũng muốn đưa đất nước của họ lên một thành ra một đại cường quốc. Chúng ta thấy giống như ông Trump và ông Cruz, trước khi mà bầu cử tổng thống thì hai ông có thể là chống chọi với nhau, nhưng
nhưng mà
bây giờ
sau đó là họ bắt tay nhau,
vâng, đúng như vậy. Và ngay bây giờ đảng Cộng Hòa, thành ra ông Trump đã tới Houston ngày hôm qua để bắt tay với ông Cruz và cùng nhau để mà vận động cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Chị Thùy,
vâng, xin được mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời lên tiếng. Dạ, chúng tôi đang nghe rồi đây. 713-664-8002. Và khi mà quý thính giả gọi vào thì xin quý vị thính giả giữ đường dây. Vâng, xin mời quý thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Thủy. Tôi mới chuyển về địa chỉ 77072 này, gần đài đó.
Dạ.
Thì theo chị thì mình đi bầu ở đâu vậy chị?
77072 có nhiều phòng phiếu quanh đây lắm. Ông xin được biết quý danh không ạ? À? Vâng, chào ông Khải. Vâng, nhưng mà ông hỏi bất ngờ quá, để bây giờ chúng tôi sẽ xin lấy một số cái danh sách phòng phiếu xong rồi sẽ loan báo nha ông Khải, để ông biết trong cái zip code này. Nhưng mà ông cũng có thể, để rồi chúng tôi sẽ xin nhắc lại ngay. Ở đây thì tụi này dễ lắm, đi ra ngay đây, ngay cái khu như là trung tâm Lạc Hồng nè, ngay đường World Crest nè. Cũng là cái chỗ đây là chúng tôi chỉ đang nhớ theo hai cái hồi năm ngoái thôi. Cho nên thôi để ông cho phép cho phối kiểm lại cho chính xác thì chúng tôi sẽ xin loan báo nha ông Khải. Trong khu vực này thì đông lắm, nhiều nơi lắm chứ không phải là ít, và chúng tôi sẽ loan báo. Vâng, cảm ơn ông Khải. Ông có ý định bầu cho ai không?
Dạ, cho hỏi thêm chút xíu nữa chị Thủy.
Dạ.
Là mình quận này thì mình chỉ cần cái bằng lái xe thôi hay là cần giấy gì nữa không chị Thủy?
Vâng, chỉ cần cái bằng lái xe thôi thưa anh. Nếu mà có thẻ cử tri thì càng tốt, còn nếu không thì có cái bằng lái xe rồi người ta sẽ người ta ghi xuống là đủ rồi thưa anh.
Dạ, cảm ơn.
Vâng, bây giờ để xin trả lời ông Khải ngay đây nè, là ở ngay trong cái vùng mà inside the loop, chúng ta là ở ngoài, là outside the beltway rồi đó. Thì có rất nhiều nơi như là trong cái vùng ở đây người ta lại đưa cho chúng tôi nguyên một cái danh sách rất là dài mà không có để theo cái zip code của mình, thành ra bây giờ sẽ xin từ từ lọc ra rồi sẽ loan báo lại cho ông. Chúng tôi đang nhìn vào một cái danh sách rất là dài mà lại không có theo, thành ra nó hơi rối mắt một chút xíu. Thành ra xin phép ông Khải thì chúng tôi sẽ lọc lại và chúng tôi sẽ loan báo nhé. Vâng, bây giờ xin được mời thính giả kế tiếp ở trên mình. Dạ, xin mời.
Dạ, cao cô Thùy với cô Thu Nga trên đài.
Dạ.
Tôi xin mạng phép làm cái công chuyện này của cô Du Hạ, là ở khu Southwest mình đó, có hai chỗ major Olivo Điên Lạc. Thứ nhất là ở Berlin Community Center ở góc đường Bitternet với Hill Cross.
Dạ.
Và thứ nhì đó là cái chỗ Elite Administration Building ngay chỗ góc đường Cook với lại Hai To.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ.
Living trong cái khu vực xong ấy, thì cái chỗ đó. Còn không có thì đến cái chỗ mà JCG Center ở chỗ cái góc đường gần gần Beverly Hills với lại West Park đó cũng có cái chỗ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ vâng, cảm ơn ông. Không phải dạ. Nhiều. Ở đây chúng tôi cũng nhìn thấy ở ngay trường đại học mà Chancellor Elementary School đó, ngay góc đường Boone và đường High Star đó, thì cũng là cái địa điểm bỏ phiếu ở trong cái khu vực này. Bây giờ mà nếu mà nói các địa điểm thì nhiều lắm.
Vâng,
xin phép. Quý thính giả là bây giờ, tại vì cũng ở bên Dallas luôn nữa, bây giờ nếu thính giả Dallas cũng gọi và hỏi địa điểm bên đó, thì cũng khó cho mình nói chuyện. Bây giờ chỉ muốn hỏi xem ý kiến của quý thính giả nghĩ rằng liệu tiểu bang Texas của mình sẽ có biến thành màu xanh như là đang bị đe dọa. Chính ông Cruz là cái người nói lên cái điều này đó. Ông Cruz, ông nói rằng là ông thượng nghị sĩ, ứng cử viên thượng nghị sĩ Beto O'Rourke đó là cái người đang được toàn đảng Dân Chủ ở trên khắp nước này để biến tiểu bang Texas thành màu xanh, tức là thành Dân Chủ. Ai cũng biết là từ xưa đến giờ cái thành trì của bên Cộng Hòa là Texas và ở bên của Dân Chủ là bên California. Thì kỳ này chị Thu Nga tiên đoán làm sao chị Thu Nga?
Dạ, cái ông mà O'Rourke này của đảng Dân Chủ đó, ông có rất là nhiều tiền, ông gây quỹ được rất là nhiều tiền. Nhưng mà nói về cái điều này thì quý vị, sáng hôm nay chúng tôi đọc một cái bài viết rất là hay, nói về California là thành trì của người tị nạn khi mà chúng ta mới qua sau năm 1975. Thế nhưng mà bây giờ nó không còn là cái thành trì của người tị nạn và ở đó cũng biến đổi, nó không có phải là một cái thành phố của người tị nạn nữa. Mà bao nhiêu cái restaurant mọc lên mà nói cái tên là quý vị cũng biết nó từ ở đâu đến. Rồi họ dùng tất cả hoàn toàn cái chữ nghĩa của Cộng sản sau này dùng. Vì vậy cho nên thưa quý vị, chúng ta phải cân nhắc cái lá phiếu của chúng ta. Vì đâu mà chúng ta phải mất đất nước Việt Nam, mất miền Nam Việt Nam vào tay ai? Và khi mà cái một cái đảng phái nào mà cổ động sẽ lấy của người giàu, chia cho người nghèo, sẽ san bằng cái bất công của xã hội. Con nít và tuổi trẻ nó giống như tờ giấy trắng, có khi có nhìn một cái nhìn lệch lạc và các con, các cháu của chúng ta cũng không có biết là về cái tại sao mà hiểu rõ là tại sao mà chúng ta phải qua đây. Và khi mà chúng ta qua đây thì cái đảng phái nào đã nói rằng một xu cũng không cho người tị nạn và tại sao mà chúng ta bị mất hết cái viện trợ về quân sự khi mà chúng ta bị mất miền Nam. Vì vậy cho nên chúng ta phải cân nhắc cái lá phiếu và chúng ta phải hướng dẫn con cái của chúng ta. Nhưng mà con cái của chúng ta lớn lên nó rất là độc lập ở nước Mỹ này, cho nên cũng hơi khó, phải không chị Thủy?
Vâng, cái đó là cái rất khó, nhưng mà mình cũng phải tôn trọng cái tinh thần dân chủ, chị Thu Nga.
Vâng, đúng
rồi. Cái gì học bằng qua kinh nghiệm, cái để cho con em chúng ta trải qua những cái kinh nghiệm đó. Đến một cái tuổi nào khi có gia đình, có con cái rồi, lúc bây giờ sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cuộc sống, thì người ta thay đổi là cái chuyện cũng rất bình thường. Trong rất nhiều gia đình, ngay cả trong giới các nhà lập pháp chẳng hạn, ông bố là một ông thượng nghị sĩ của bên đảng Cộng Hòa, nhưng mà cô con thì lại là một dân biểu của bên đảng Dân Chủ hay là một chánh án của bên đảng Dân Chủ. Cái điều đó rất là bình thường xảy ra. Vâng, vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên là bà Kiều Loan đấy ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào bà Kiều Loan.
Vâng, hôm nay tôi cũng lớn tuổi rồi, tám mấy tuổi rồi mà tôi nghe được đi bầu thì tôi lại thấy là tôi thấy Tổng thống Trump là làm việc được cho nhiều cho đất nước Mỹ, mà tôi cũng là người di cư thì tôi thấy Tổng thống Trump làm được những việc rất là tốt và hay, giống như đây làm mà cho bên Trung Quốc
chịu tức là
mại gì đó, hay là làm cho bên Korea, bên nước cộng. Thì bây giờ tôi thấy là tôi thích là tôi muốn bầu cho Tổng thống Trump bên đảng Cộng Hòa để Tổng thống làm cho đất nước Mỹ được giàu mạnh lên, thì chúng tôi ở đây thì mới tất cả đồng bào của Việt Nam ở đây cũng được ảnh hưởng, cũng được nhờ Tổng thống. Thế nhưng mà tôi cũng khuyến khích bạn bè con cháu tôi là cứ đi bầu cho Tổng thống của Tổng thống Trump á, là Tổng thống làm việc rất là tốt từ hồi nào đến giờ mà Tổng thống lên nhậm chức tới giờ, là thấy Tổng thống làm việc rất là là hăng say mà tổng thống hứa làm cái gì là tổng thống làm cho bằng được, chứ không phải là hứa rồi không làm. Rồi thành ra tôi thấy mọi người cứ thấy bầu cho tổng thống Trump Bình Đẳng Cộng Hòa, tôi thì thấy như vậy đó, thì cũng già rồi cũng không hiểu được nhiều, nhưng mà tôi thấy như vậy thì cũng lên trên đài để kêu tiếng nói của mình trên đài để góp ý một chút để thôi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn.
À, nhưng mà không có phải bầu cử tổng thống, cái này là bầu cử. Dạ
vâng, cái này là bầu cử ở giữa dòng của khuyến viên hai đảng nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà Nguyên không có kịp hỏi bà Kiều Loan xem là đối với con cháu bà như thế nào. Đây là cái cơ hội để cho cha mẹ nói chuyện với con cái, tại vì nếu không đó, nếu mình cứ lẳng lặng mình bầu theo mình theo ý mình, rồi con cái mình bầu theo một ý khác, thành ra mình mất đi cái cơ hội để mà cha mẹ và con cái chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Nhưng khi mình cũng phải lắng nghe người trẻ để mà xem tại sao họ lại theo đảng Dân Chủ, và rồi qua đó mình cũng dùng cái lý lẽ để mình thuyết phục. Cái đó cũng là một cách mình thực tập cái tinh thần dân chủ, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Ví dụ như đối với những người mà cha mẹ mà Cộng Hòa mà con cái Dân Chủ đó, thì sau này có được nhiều cái lợi thế. Trước đây thì hơi khó đấy chị Thu Nga, tại vì ông Trump vốn có cái cách mà ăn nói của ông nhiều khi mà không có dễ mà được lòng, nhất là những người giới trẻ. Thành ra nhưng mà sau này có những cái chính sách mà chống lại kinh tế đó, phong tỏa kinh tế đối với Trung Cộng đó, mà trong khi người Việt Nam mình thì đang sắp sửa bị tàu cộng xâm lăng, thành ra đối với người Việt Nam đó thì cái điều này nó lại có cái lợi ích ngay trước nhất là một cái sự nâng đỡ, một cái niềm hy vọng cho nước Việt Nam mình. Khi mà tàu cộng yếu thế quá thì họ phải tạm thời quên đi những cái giấc mộng xâm lăng của họ để mà lo đối phó, thành ra nước mình cũng còn dễ thở một tí. Đó là một trong vài yếu tố để mà cha mẹ có thể qua đó trò chuyện với con cái. Chúng tôi đưa cái đề tài này vào trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình không phải để kêu gọi quý vị đi bỏ phiếu cho bên này hay là chống lại bên kia, nhưng mà chỉ là để là cái cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với nhau để mà mình cùng chuyện trò với con cái, qua đó mình có thể hiểu được con cái và mình có thể thuyết phục được con cái, hoặc là lắng nghe con cái, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì thật tình ra trước đây những tổng thống tiền nhiệm cũng đã có làm, nhưng mà chưa có đạt được kết quả. Ví dụ như là về Bắc Hàn cũng vậy nữa. Bây giờ mình biết rằng ông Kim Jong-un là một người cộng sản, thì cái lời hứa của ông thì mình chỉ có tin một cái phần nào đó thôi, nhưng mà ít nhất ông cũng đã hòa dịu lại. Và Kim Jong-un dầu sao nó cũng tốt hơn là những chóp bu của đảng Cộng sản. Tại vì Kim Jong-un coi như là xem cái đất nước của dân của ông thì trên hết. Nhưng mà từ chúng tôi cũng giống như chị Thủy nói, chúng tôi không có phải là hô hào một đảng nào hết. Tại vì chúng tôi là media. Tuy nhiên chúng tôi chỉ hướng dẫn với quý vị như vậy. Và từ khi mà hôm nay chúng tôi nói về cái midterm bầu cử quốc hội ở trong cái giữa nhiệm kỳ của tổng thống, chứ không phải là bầu cử tổng thống. Tuy nhiên một cái đảng phái nào mà control được thượng viện và hạ viện thì cái điều đó là tốt cho đảng đó, và tổng thống Donald Trump là đảng Cộng hòa. Vì vậy chúng tôi là đưa ra những cái điều mà quý vị có thể là chọn lựa. Dạ vâng.
Vâng, đảng nào có đa số thì mới hỗ trợ được tổng thống, thì tổng thống mới có thể thực hiện được những
vậy.
Cái điều mà cái mục đích mà ông muốn, và do đó đến kỳ bầu cử tổng thống sau đó.
Yeah.
Nó có ảnh hưởng rất 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 dây chuyền và rất là quan trọng cho mấy kỳ bầu cử midterm này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào quý vị, chúng tôi là Thứ Hải.
Xin chào ông. Dạ, Thứ Hải.
Xin chào ông Thứ Hải.
Ông Thứ Hải đi bầu chưa?
Dạ, chiều nay tôi đi. Là thích ông Trump, tại vì ông nói ông chống xã hội chủ nghĩa với cộng sản chủ nghĩa.
Dạ.
Trên Liên Hiệp Quốc á, thành ra hôm qua ông lại ông nói yểm trợ cho ông Ted Cruz. Thì này tôi bỏ phiếu cho ông Ted Cruz. Rồi cái thứ hai là ông dân biểu Uga Võ thì ông vinh danh với lá cờ vàng ba sọc thỏ chính nghĩa quốc gia của chúng ta ở mấy cái trường đại học. Thành ra tôi bầu cho ông Uga Võ. Thì có nhiều lời.
Vâng. Dạ, cảm ơn ông Thứ Hải. Đúng như vậy, dân biểu tiểu hê từ hê bơ võ thì trong nhiều năm qua đã phục vụ đồng rất là hữu hiệu, đi gần gũi sát với người Việt Nam, thành ra hiểu rõ những cái nhu cầu nguyện vọng của người Việt Nam ở trong cái vòng mà cấp tiểu bang đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thành ra mình cũng rất là cần cũng xét từng người, cũng là một cái điều rất là tốt.
Đúng rồi.
Cái điều hơi khó cho những vị lớn tuổi đó là khi mà muốn bầu riêng ra như vậy, một mặt vừa bầu cho bên Cộng hòa lẫn bên Dân chủ thì lại sẽ phải đi từng cái ô một để mà bầu, thành ra cái đó cũng là một cái điều cũng hơi khó một chút xíu, hoặc là có thể bầu hết, thí dụ như quý vị muốn bầu hết cho, đây là chúng tôi chỉ đưa ra thí dụ thôi, không phải là cổ động bầu cho Cộng Hòa ở đâu, mà là đi hết một cái lượt bên Cộng Hòa, xong rồi sau đó đó, trước khi mà mình final đó, thì mình đi đến cái tên của Dân Biểu Hưu Vơ Võ, mình click riêng một cái phần Dân Biểu Hưu Vơ Võ qua bên Dân Chủ thôi, thì cái điều đó nó gọn hơn, đỡ là phải đi từng cái, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, chắc cái đó là cách tốt nhất đó. Vâng, phải đúng như vậy. Và ông và Tổng thống Donald Trump thì không có tới Dallas, vì ông thấy rằng Dallas đỏ có thể là cũng chắc chắn rồi. Tuy nhiên, chúng ta không có ngủ say trên chiến thắng, nếu mà chúng ta đây là cho những người mà đảng Cộng Hòa và những người mà ủng hộ cho đảng Cộng Hòa đó, đừng có say men chiến thắng rồi không có đi bầu. Tại vì không có, dạ, nếu mà nói rằng đủ rồi, chắc chắn rằng solid red ở ngay tại Dallas này thì không có đúng đâu. Thì cũng có những người mà sẽ bầu cho đảng Dân Chủ. Vì vậy cho nên chúng ta phải thức tỉnh mà để mà đi bầu những người mà chúng ta ủng hộ. Và Tổng thống Donald Trump thì quý vị cũng biết là ông nói chuyện mà nếu mà nói theo cái kiểu bình dân là bậm trợn đó. Vì vậy cho nên là có nhiều người rằng không thích ông. Nhưng mà cứ nhìn những cái cách mà ông đã cai trị đất nước như thế nào, là chúng ta thấy rằng cái nền kinh tế đi lên, thất nghiệp ít nhất, rồi dồn ISIS vào ở trong chân tường, đánh tàu cộng mạnh nhất. Mà ông chống lại cái xã hội chủ nghĩa kiểu như là kiểm soát di dân, thì chúng ta thấy rằng có nên bầu hay không, hay là chúng ta nên bầu cho những ứng cử viên mà chú ý về đến cái phúc lợi welfare, food stamp, rồi phá thai, rồi có những cái tấm bản này là di dân, không có một di dân nào gọi là illegal, thì quý vị có thấy đó có đúng hay không, thì quý vị tùy theo nhận xét của quý vị dùng lá phiếu của quý vị.
À, trong một cái thế giới mà bây giờ nó quá nhiều người bậm trợn, chúng ta có thể nhìn lên, hồi nãy chị Thu Nga nhắc đến ông Kim Jong-un hay là cái Descartes của bên Phi Lật Tân,
đúng rồi, dạ.
Những người vô cùng bậm trợn,
vâng,
nhiều khi cũng cần một người bậm trợn hơn,
vâng, đúng rồi.
Để mà áp đảo được những cái đó,
đúng.
Hoặc là những cái người mà cứ lấn các cái đất nước khác như là bên Tàu Cộng hay là đám khủng bố ISIS chẳng hạn, thì đôi khi cũng phải cần một người rất là mạnh mẽ, một cái điều không thể chối cãi được. Mà đây ngay cả những người không ưa ông Trump cũng vẫn cũng phải công nhận. Thứ nhất là cái vụ mà phong tỏa kinh tế đối với Tàu Cộng.
Yeah.
Cái thứ hai là cái thái độ bậm trợn của ông đã làm cho, mặc dù có thể là các người ta không ưa, nhưng mà người ta đều nể và đều sợ.
Yeah.
Bằng cớ là cái nước Mỹ là bây giờ đương nhiên là có vẻ như là được các quốc gia khác ưa hay không ưa thì không biết, nhưng mà được họ kính trọng hơn mỗi khi mà nói đến, bởi vì biết rằng ở đây là một cái ông tổng thống sẽ không có nhượng bộ, không có hiền lành. Từ xưa tới bây giờ nước Mỹ vẫn là theo cái chủ trương gentleman, rất là hiền dịu, rất là tôn trọng luật pháp, rất là tôn trọng hết mọi thứ. Nhưng mà đó có lẽ đó cũng chính là lý do mà trong cái cuộc chiến Việt Nam đó, mà truyền thông Mỹ, ngay cả chính quyền Mỹ cũng đã phần nào đó bị những cái luận điệu của cộng sản tuyên truyền và lừa gạt và dối trá, khi mà họ cứ hứa hẹn tin vào lời hứa của họ rồi sau đó họ nuốt lời, họ cũng tỉnh bơ thôi, mà trong khi mình là cái người tốt, thành ra mình vẫn không thể là cư xử xấu theo họ được. Thành ra cái đó là cả một cái bài học để cho chúng ta nhìn qua đó. 7366648002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ đóng góp ý kiến với chúng tôi là quý vị đã đi bầu chưa. Ngày hôm nay là ngày thứ hai của cái cuộc bầu cử sớm, mà chị Thu Nga biết rằng cái chuyện mà thăm dò kết quả bầu cử đó, chiều hồi nãy chị nói đừng có ngủ say, những người mà ủng hộ đảng Cộng Hòa đừng có ngủ say men chiến thắng, rất là đúng. Bởi vì cái kết quả thăm dò của ngày đầu tiên đấy chị, nó bao gồm không phải chỉ là con số những người đi bầu, mà kể cả con số những người mà gửi thơ vào bầu cử nữa. Trong cái ngày đầu tiên người ta mở thư ra, và đây là cái kết quả người ta đưa ra, và người ta nói cái cách, cái thói quen của bên đảng Cộng Hòa đó là gửi thư trước, là hay bầu bằng thư trước, trong khi của bên đảng Dân Chủ đó là hay đi bầu bằng người. Cho nên trong cái 8 tiểu bang đó, mà người ta nói 7 tiểu bang mà Cộng Hòa chiếm đa số đó, là trong đó bao gồm bao nhiêu thư tín, thường thư toàn là của bên Cộng Hòa, còn bên Dân Chủ thì họ đi bầu. Thành ra nếu mà ỷ say men chiến thắng thì nhiều khi phút chót sẽ thấy kết quả nó khác với lại cái điều mình dự trù. Thành ra không thể, cho tới cái ngày bầu cử vẫn phải cảnh giác cho tới ngày bầu cử, phải không chị Thu Nga? Và
đúng,
phải đi bầu, mỗi lá phiếu là một cái viên gạch dù là gạch đỏ hay là gạch xanh thì vẫn là một viên gạch xây dựng, tạo cái sức mạnh cho cộng đồng Việt Nam cũng như tạo cái sức mạnh cho nước Mỹ, phải chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và với số điện thoại 713-664-8002, quý vị nhớ đi bầu. Và cái chính sách và cái lời nói của ông Donald Trump tuy là ông bậm trợn nhưng mà ông có làm. Còn nếu mà nhẫn nhục, cái chữ không biết có chữ nhẫn hay không, nhưng mà giống như Tổng thống Obama đi qua bên China, tức là qua bên Tàu đó, họ không có một cái tấm thảm đỏ, không có một cái cầu thang đi xuống. Họ có thể làm như vậy với Tổng thống Donald Trump hay không? Hay là Tổng thống của Philippines, ông Duterte, ông kêu ông Obama với một cái tên mà rất là coi như là sỉ nhục. Thì có dám kêu ông Donald Trump như vậy hay không? Hay là ông Kim Jong-un, ông nói ông có một cái nút bấm nguyên tử, thì Tổng thống Donald Trump nói là cái nút bấm nguyên tử của ông to hơn. Nhưng mà cái điều đó là những cái điều mà chúng ta thấy là cái cá tính nó mạnh mẽ cũng là một cái điều tốt chị.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp xin giây ạ.
Dạ, hello.
Dạ, vâng, xin được biết ký danh.
Dạ, em tên Lệ. Tại vì em vừa vô, em vừa nghe cho nên là em không có nghe được khúc đầu, thì em chỉ nghe được chú Tứ Hải, chú nói thì em rất là đồng ý với chú. Nhưng mà em xin bổ sung thêm là cái vị thống đốc của vị tiểu bang Texas là mình cũng nên bầu. Tại vì cái hôm cái ngày debate giữa ổng và cái bà đối thủ thì em nghe ổng nói là ổng sẽ dẹp hết cái băng đảng 13 ở trong tiểu bang Texas này. Mà thật sự là con em của chúng ta học ở trong cái tiểu bang Texas này á, là ở trong trường học bây giờ đó là đã bị cái băng đảng đó nó trà trộn ở trong cái trường học, nó đầu độc cái con em của chúng ta nhiều lắm. Rất là nhiều con em Việt Nam chúng ta bị dính vô cái đường dây đó là ma túy của cái băng đảng đó. Nó dụ, nó cho hút và nó cho bán nữa. Cho nên chúng ta cần phải bầu cho cái vị thống đốc đó để lên sạch cái băng đảng. Chỉ có những người mà lên tiếng mà chống cái băng đảng đó chúng ta cần phải bầu cho họ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lệ rất là nhiều. Thật sự ra tiểu bang Texas cũng như tiểu bang California là hai cái tiểu bang mà có sắp ranh giới với Mỹ đó chị Thương Nga. Thành ra cái băng đảng ma túy đó là trà trộn và rất là nghèo. Tại vì chúng ta cũng biết cái nguồn cung cấp cho ma túy vào nước Mỹ là đến qua cái ngả Mexico. Mặc dù là nó đến từ nhiều nơi khác nữa chứ không phải không. Ở bên Nam Mỹ, ở bên Colombia, ở bên những cái nơi khác. Nhưng mà nó đều xâm nhập qua cái đường Mexico. Thành ra cái chuyện này cũng là một cái điều, mặc dù là chúng ta cũng là từng là người tị nạn, rất là có lòng thương những người tị nạn, những cái con người mà bỏ xứ ra đi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, như là những người di dân, người Mễ, người gốc Mễ. Nhưng mà lại cũng vẫn phải đối diện với cái vấn đề này, thành ra cũng là một cái sự mà giằng co, nghĩa là rất là khó xử ở trong giữa cái lòng nhân đạo của con người, nhất là những người đồng cảnh ngộ, là người di dân như là người Việt Nam mình, với lại cái sự an sinh của nước Mỹ. Và anh xin được mời vị thính giả kể trên một giây ạ.
Dạ, chị nói chào hai bà.
Dạ,
tôi
dạ.
Là Trần đó bà.
Vâng, dạ, chào ông Trần ạ.
Dạ, xin nói hai bà, tôi có ý kiến như thế này này. Bà ơi, trong gia đình bây giờ là cũng thành ra cái chuyện hai phe bà ơi.
Vâng, đúng ạ.
Vâng. Mình mà nhắc đến ông Trump ấy, Đảng Cộng Hòa, cái là chúng nó lé, chúng nó không muốn nói chuyện với mình nữa rồi.
Như vậy thì anh...
Đúng như vậy.
Vâng, mà giờ nó có vẻ nó không bằng lòng.
Vâng.
Thế nhưng mà bởi vì chúng nó còn trẻ, thành thử chúng nó không có hiểu cái chuyện mà những cái công việc mà ông Trump ông ấy làm cho quốc gia mình.
Vâng.
Không những gì cho nước Mỹ mà còn cho cả Việt Nam mình nữa.
Vâng.
Thành thử ra mình phải ủng hộ ông ấy thì ông ấy mới diệt tàu được.
Ông Trần ơi, không những mình ông ủng hộ thì sao ông không thuyết phục con mà cháu ông ủng hộ? Có lẽ cách thuyết phục...
Ôi giời, nó cương quyết lắm bà ơi.
Hỏi.
Tôi thấy nó có vẻ nó cương quyết về cái vấn đề mà Hillary Clinton với thằng Obama lắm bà ơi. Obamacare mấy gì đó nè. Chúng nó có vẻ chúng nó say lắm.
Ông hỏi con cháu xem tại sao chúng nó ủng hộ. Thành ra mình đừng có nói nghe cái ý của mình. Mình có hỏi tại sao nó như vậy để nó giải thích xem nó có thuyết phục được mình không. Xong rồi...
Nó nói rằng là ủng hộ nó đi. Để rồi ủng hộ Trump đi. Để lấy mai nó cắt hết welfare food stamp. Mình Medicare cho mà trắng mắt ra.
Nó nói vậy à?
Vâng. Đó, thì nó rộ mình như vậy.
Vâng.
Thế nhưng mà mình đâu có phải là cái thứ mà để cho nó nói như vậy.
Vâng, thì ông cũng có thể nói
vâng.
Con cháu như vậy.
Đây là... Vâng, thành thử ra nó hay là nó hiểu như vậy thì mình không biết gì mà làm gì có cái chuyện mà cắt là nó tùy từng cái cắt mà nó tùy từng người cắt chứ đâu có phải là ai nó cũng cắt đâu mà.
Vâng, dạ.
Vâng,
cảm ơn.
Thành thử ra tôi mới về nhà tôi là hai vợ chồng tôi là nghĩa là đi bỏ phiếu sớm cho Đảng Cộng Hòa, nhưng mà tôi chỉ ân hận nhất cái rằng là vừa rồi tôi đã đi tôi ủng hộ cái ông thị trưởng ở đây. Tôi kéo cả gia đình tôi đi để ủng hộ cho ông, mà ông tôi đâu có ngờ rằng là ông ấy là tôi không nghĩ đến cái vấn đề là ông ấy giữ cái thành trì này để cho cái Đảng Dân Chủ Thành Trì, cho tôi ân hận nhất cái đó mà.
Vâng.
Tôi nghĩ là ông ấy có ủng hộ Việt Nam, Thành Trì tôi nghĩ rằng là thôi ông ủng hộ Việt Nam thì mình phải ủng hộ ông ấy.
Vâng.
Để ông ấy lại cũng ủng hộ mình sau này. Nhưng mà biết đâu rằng là
vâng.
Ông ấy này,
cảm ơn
ủng hộ cái thành trì Hilton này là của Dân Chủ.
Vâng, cảm ơn ông Trần, kể ra cũng khó lắm, một ông thị trưởng thì cũng khó lòng có thể trong cái phạm vi của nội bộ của thành phố thôi, chứ còn thì cũng khó có ảnh hưởng, phải không chị Thu Nga? Thành ra nhiều khi mình cũng kết tội với ông cũng tội nghiệp. Nhưng mà vừa rồi nghe ông Trần nói thì chúng tôi mới thấy rằng không phải chỉ là cha mẹ con cái thì cái điều nó dễ hiểu rồi. Tại vì là hai thế hệ khác nhau, tuổi tác khác nhau, và rồi cái cách nhìn sự việc nó khác nhau. Có nhiều gia đình chị Thu Nga biết không? Chợ vợ giữa hai vợ chồng kia cũng người bỏ Dân Chủ, người bỏ Cộng Hòa đó chị Thu Nga.
À, nếu mà một người bỏ Dân Chủ, người Cộng Hòa thì chắc chắn là cũng là thuộc thành phần trẻ. Thu Nga, đối với Thu Nga thì như vậy. Nhưng mà tuổi trẻ đó thì họ hay gọi là họ hay lạc lòng lắm. Cho nên á, là những cái phe đối lập là hay dùng cái hình ảnh con nít, đàn bà con nít đi qua những cái biên giới rồi là bị chặn trở lại vân vân. Thì đó là một trong những cái hình ảnh mà hồi xưa...
Dạ,
mị dân và cái phong trào phản chiến, chị nhớ là dùng những cái hình ảnh giống như là em bé Nepal. À, đó thì đó là những cái hình ảnh mà người ta có thể là chiêu dụ tuổi trẻ. Và chúng ta cũng thấy rằng ông Obama, ông đã làm một cái chuyện mà không có đúng với luật pháp, là ông đi luật pháp của Hoa Kỳ là đi vận động bầu cử cho Đảng Dân Chủ vân vân và vân vân. Dạ.
Dạ, và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, alo.
Dạ vâng, dạ, vâng, mời chị. Xin mời biết quý danh.
Dạ, xin kéo tên cho nói nha.
Dạ.
Ông rồi ông nói đó, ông nói là con cái của ông chấm ông. Khi mà ông xin mới bầu cử lên đó, tất cả mọi người chửi ông. Ngay tôi cũng không chơi với nhiều người bạn lắm. Hoặc cái nói, ui thằng cha khùng, thằng cha điên này. Những người Việt Nam của mình đó, không có thấu được, chỉ biết trước mắt thôi, không có nhìn xa. Họ là một người nước Mỹ này, 200 năm họ đến sao cùng, mà họ là cường quốc của thế giới. Không ai họ ngu hơn ai, nhưng mà cái bầu cử của cái nước Mỹ này không có cái tổng thống nào được tốn nhiệm kỳ hết, chỉ có hai người.
Đúng, dạ.
Người ta đã biết rồi. Ha? Ông đó, ông nói con cái của ông á, là bây giờ nó sống. Lúc đầu á, chị dạy con chị đó, nói cái gì là nó nghe, nói cũng là tờ giấy trắng mà.
Dạ.
Khi mà ông Trump mới lên á, 10 gia đình thì 8 gia đình giữ như người ta rồi. Chữ nào là chữ là mạt sát người ta, chứ nó thật đâu. Thì con cái nó nghe như vậy rồi, nó nghe là ở trong đầu nó rồi, nó đã trong đầu. Bây giờ ổng làm được những công việc rồi, thì bây giờ biểu nó thay đổi. Nó có biết gì đâu mà nó thay đổi. Hồi đầu sao phải sao cha mẹ biểu con á, thì làm thế này. Thì bây giờ cha mẹ biểu con làm cái khác là nghĩa làm sao. Bây giờ nó in trong đầu nó rồi. Cho nên á, người Việt Nam của mình muốn kính trọng á, là phải để nghe, để thấy, để nhìn.
Đừng
có để cho cái người đuôi mà dắt người khỏe.
Vâng.
Bởi vậy cho nên đừng dắt con cái của mình, tại mình trước. Tại vì hồi ông Trump vừa mới lên, bán ra tôi cũng vậy. À, thằng điên, thằng khùng, tôi ngồi tôi làm thằng, tôi không có đi về liền. Tôi không chơi với người ta nữa. Tôi là cái người của Đảng Cộng Hòa từ đầu tới cuối. Tôi không bao giờ tôi bỏ cái dân.
Thật ra cũng do truyền thông nữa chị ơi.
Dạ, truyền thông fake news.
Dạ. Chưa bây giờ, nhưng mình làm cái gì thì trong lòng của mình thôi. Nhưng mà có nhiều người nói con cái tôi mới chấm, con cái mới chấm là ngồi lên bàn ăn. Tại mình.
Vâng, dạ, đừng, vâng. Vâng.
Nói cho nó, nên làm cho nó xúc động. Đến bây giờ biểu nó thay đổi, không bao giờ thay đổi.
Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của cô. thì cũng nêu lên một cái ý kiến cũng rất là xác đáng, thật sự ra những cái cách thái độ của cha mẹ ảnh hưởng con cái. Nhưng mà đây là con cái còn nhỏ thôi, ông Trump cũng mới lên có được hơn một năm nay, chị Thương Nga 2 năm.
À, dạ,
bây giờ là sắp từ 2 năm, dạ. Thành ra cái con em của chúng ta đi ra ngoài, ở trong trường học, trong các nơi cũng dễ bị ảnh hưởng lắm, mà chưa kể đến truyền thông. Phải nhận truyền thông, hầu hết trong cái không ít có tổng thống nào mà bị chống đối, bị truyền thông chống đối mạnh mẽ đến như ông Trump, thành ra cái đó cũng là một cái điểm ảnh hưởng cho con em của chúng ta. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Nguyên ạ.
Vâng, dạ, chào ông Nguyên.
Chào quý vị trên đài.
Dạ.
Tôi lời đầu tiên là tôi đây là một dịp bầu cử giữa Cộng hòa và Dân chủ, dạ, chứ không phải bầu cử tổng thống. Thành ra là tôi kêu gọi các quý vị đồng hương của chúng ta nên đi bầu, những người có quốc tịch Mỹ nên đi bầu. Bởi vì tôi biết rất là nhiều người Việt Nam có quốc tịch, nhưng mà để bảo lãnh gia đình hoặc là quốc Việt Nam cưới vợ hoặc làm gì thôi. Còn đối với vấn đề bầu cử là những vị này rất là xem thường và hầu như chưa bao giờ đi bầu cử trên đất Mỹ nè. Cho nên tôi nói là nếu quý vị không đi bầu thì nhìn ở Việt Nam mình ai được đi bầu, hay là đảng bầu cho đảng thôi, thì đây là cơ hội mình biểu dương cái sức mạnh của lá phiếu của mình. Đó là cái câu đầu tiên tôi cầu quý vị nên thức tỉnh và đi bầu. Đi bầu có 5 phút mà thôi. Nếu quý vị bầu đảng phái thì muốn đảng Dân Chủ chỉ click một cái là đi từ trên xuống dưới. Vậy. Muốn Cộng Hòa click một cái đi từ trên xuống dưới, rất là đơn giản, không có gì hết. Theo tôi là một cựu quân nhân, tôi đã từng ở tù với Cộng sản và tôi biết Cộng sản như thế nào. Miền Nam Việt Nam mất nước là tại đảng Dân Chủ. Ngân sách cắt, chúng tôi đang chiến đấu, cần tiền để mua vũ khí, mấy trăm triệu đô la thôi. Đảng Dân Chủ đã âm mưu và dập tắt cái ngân sách cho Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra là chúng tôi không bao giờ bầu cử cho đảng Dân Chủ. À, và tôi khuyên các bạn trẻ nên ý thức, các bạn không hiểu về chiến tranh Việt Nam nhiều thì qua sách vở các bạn tìm hiểu và ta thấy quê hương chúng ta bây giờ bị đại đọa vì Cộng sản. Do ai? Do đảng Dân Chủ. Do John Kerry là một thằng leader lên đến tòa Bạch Ốc nằm dầm nằm về, một cựu trung úy hải quân bị đặc bị thương trên sông Mekong. Mà thực ra không phải là như vậy. Thật ra tôi yêu cầu các bạn nên thức tỉnh. Tất cả những cha mẹ có con em, lớp trẻ yêu cầu các cha mẹ hãy ý thức và khuyên nhủ con em mình. Quê hương chúng ta bây giờ đang đau khổ dưới áp độc tài Cộng sản. Thì cái chỉ đảng Cộng Hòa hiện tại bây giờ nắm được cái cơ hội và có thể giúp Tổng thống Trump có cái power để đè bẹp thành Trung Cộng. Thì sau khi thành Trung Cộng mà nó chết thì Việt Nam mình có tự do.
Vâng, cảm ơn.
Yêu đất nước Việt Nam thì phải bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa.
Dạ.
Để đảng Cộng Hòa có cơ hội đè bẹp thành Trung Cộng. Và Trung Cộng mà dẹp được thì Việt Nam có cơ hội.
Vâng.
Chứ các bạn ở đây cứ nói tôi yêu quê hương, đi lên tranh đấu vận động trên quốc hội, cái đó nó không có mạnh bằng cái lá phiếu bây giờ.
Dạ.
Vâng.
Đó là lời yêu cầu của tôi.
Dạ. Cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Quả tình là đúng như vậy, cái lá phiếu rất là quan trọng. Một lần nữa chúng tôi cũng xin khẳng định lại đó là chúng tôi không có kêu gọi quý vị bầu cho ai. Ý kiến của tất cả quý thính giả gọi lên đều đáng trân quý. Chúng ta cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, cùng học hỏi. Và qua đó, khi mà mình phải có kiến thức, mình phải hiểu rõ, mình phải làm gương thì con em chúng ta mới theo. Nếu mà bây giờ thấy con em đi bầu hay là con em có vẻ như nghiêng về bên đảng Dân Chủ thì mình tìm hiểu xem tại sao chúng tin tưởng những cái điều gì, và rồi mình sẽ nghiên cứu tìm hiểu xem là có cái cách nào để mà nói lại được với con em. Chị Thông Nga biết không, người ta cứ nói rằng đó cái đường đi vào đi vào đầu óc á nó dài hơn cái đường mà đi xuống tim, tức là từ trên đầu xuống tim á thì nó lâu hơn, mà từ dưới tim lên đầu rất là lẹ. Thành ra nếu mà cha mẹ có cái mối liên hệ tốt với con cái, có được một cái sự mà một cái tinh thần tập cái tinh thần dân chủ trước, chuyện trò với con em, hỏi ý kiến con em, hỏi xem là nó suy nghĩ gì, từ từ đó thuyết phục, thì có cái lòng thương và nể trọng cha mẹ thì con em chúng ta dễ nghe theo. Còn thì hồi nãy ông có nói đến những cái người mà có quốc tịch mà không có bao giờ sử dụng, thì có lẽ những người này không bao giờ biết đến cái tinh thần dân chủ. Và chị Thu Nga, phải có lịch cầm lá phiếu mới có được cái sự rung động, mới thấy được cái khả năng, cái quyền năng của người cử tri nó lớn tới chừng nào. Một lá phiếu, 10 lá phiếu, 100 lá phiếu có thể làm thay đổi một cái kết quả bầu cử, và qua đó thay đổi được cả một cái bill, một cái luật pháp, một cái gì đó cho, đầu tiên là cho cái cộng đồng nhỏ bé của mình, rồi cho cái thành phố mình, cho cái tiểu bang mình, và ảnh hưởng đến cả đất nước mình nữa hả chị Thương Nga?
Dạ, điều đáng buồn là ông vừa nói rất là đúng. Có những người mà đã là công dân Mỹ rồi nhưng mà lại không có để ý và không có chú tâm đến cái quyền lợi cũng như là cái bổn phận của mình. Họ vẫn tiếp tục đi du lịch để mà khoe khoang ở Việt Nam, và đi du lịch ở tàu và nói rằng ở tàu thì cần phải nên đi du lịch tại vì đẹp lắm. Nhưng cái điều đó là một cái điều mà chúng ta phải ý thức của mỗi người như vậy. Và nhắc lại là thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm qua 22 tháng 10 cho tới ngày 2 tháng 11 là bầu cử sớm, chúng ta nên đi bầu cử sớm để chúng ta tới cái ngày 6 tháng 11 chúng ta không có miss cái lá phiếu của chúng ta. Và có một cái cuộc chạy đua rất là quan trọng giữa những người, ví dụ chúng tôi thì đưa ra một vài thí dụ thôi, giống như ông Pete Sessions cùng với ông đấu với ông Colin Allred. Và ông Pete Sessions trước đây ông đã đến Dallas và ông đã nói, ông đã ca ngợi những anh quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một cái bài nó rất là cảm động. Đó là ông Pete Sessions cũng như là ông Ted Cruz đấu với là ông Rookie. Thành ra quý vị để ý đến những người mà quý vị sẽ bầu. Và Tổng thống Donald Trump chống lại xã hội chủ nghĩa, và ông đánh tàu cộng về cái phương diện kinh tế đến cái độ mà tờ mà Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Cộng nói rằng sợ là Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng về cái việc này, cho nên nói rằng Mỹ đừng có dùng Việt Nam như là một cái con cờ. Thì chúng ta thấy rằng cái điều đó là cho thấy rằng cái kết quả của Tổng thống Donald Trump đã đánh Trung Cộng và sợ như thế nào, phải không chị?
Nhiều người cứ nói rằng khi mà chính trị gia người ta nói thì không tin được. Đồng ý là trong cái chính trị thì nhiều khi nó có nhiều cái áp lực khác nhau làm cho họ không có hoàn toàn chu toàn được cái việc của họ. Nhưng mà lấy chị Khang nhắc đến các người mà ứng cử viên thượng nghị sĩ đó, thì chúng tôi cũng nhớ như ông John Cornyn đó hồi xưa đó chị. Luôn luôn đến với cộng đồng Việt Nam, mỗi lần tranh cử là ông lên ông có tiếng nói ở trên các cơ quan truyền thông Việt ngữ để kêu gọi người cử tri người Việt bầu cho ông. Sau khi ông thắng cử rồi đó là ngày hôm sau đó là ông cũng lập tức ông lên đài để mà ông cảm ơn các cử tri người Việt. Ít nhất người ta có cái lòng nghĩ đến mình. Một khi đã nghĩ đến mình những cái chuyện nhỏ như vậy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ đến mình những cái chuyện lớn. Mà chúng ta cũng thấy trong suốt cái thời gian mà ông John Cornyn ở trong Thượng viện đó, ông cũng đã luôn luôn hỗ trợ cho những cái công cuộc mà vận động nhân quyền cho nhân quyền ở Việt Nam và các nơi. Thành ra đó cũng là những cái điểm mà đáng lưu tâm. Nếu mà bây giờ chúng ta không được các thượng nghị sĩ, các dân biểu chú ý nhiều, phải chăng là tại vì người Việt Nam mình không có đi bầu đủ cái sức mạnh để tạo nên, ngoài cái những cái liên hệ riêng tư thân tình, còn cần cái sức mạnh của cái lá phiếu nữa, họ sẽ phải lắng nghe mình. Và đây là cái điều rất là quan trọng. Nên rất khi nào bầu cử, quý vị cũng thấy là chúng tôi cứ nói hoài những cái đề tài này, nhưng mà tại vì hàng năm xảy ra vẫn chưa thấy người Việt Nam mình sử dụng đúng mức cái quyền rất là quý giá mà hiện nay ở Việt Nam không có. Và hoặc là bao nhiêu người đang ở trong lao tù ở ngay trên nước Mỹ này cũng không thể nào có được. Thành ra mình bỏ phí cái quyền lợi đó là cái điều rất là đáng tiếc. Hết sức. Bây giờ chúng tôi xin phép được nhận điện thoại của một vị thính giả chốt của chương trình hôm nay thôi. Xin mời ạ.
Dạ, thưa kính chào quý vị, tôi Tiền Duy và tôi xin đóng góp ngắn gọn.
Dạ vâng ạ.
Trong suốt thời gian mà của Đảng Dân Chủ cầm quyền đó, thì tôi thấy như thế này là về vấn đề trách nhiệm, Đảng Dân Chủ không hề kêu gọi trách nhiệm về vấn đề tình dục mà lại đòi hỏi cho phá thai, và bất cứ một nhà thương hoặc tổ chức nào mà không chấp nhận phá thai thì sẽ phải đóng cửa, và cái mà trước mặt đây nhà thương Saint Joseph ở như downtown thì phải đóng cửa, chuyển qua tư nhân khác. Cái vấn đề đồng tình luyến ái đó là một cái cấm đạo, một cái gián tiếp. Thứ hai nữa về vấn đề cho chấp nhận cho ăn eo cái phút đêm quá nhiều, cho nên rất nhiều người đã làm biếng không ăn phút đêm, và vì vậy nên những người phải đóng phế quá nhiều. Về vấn đề di dân lậu cũng vậy, và đây là những cái mà những người đóng thuế quá nhiều mà không tạo công ăn việc làm cho họ. Về vấn đề mà đối ngoại thì bỏ ngỏ cả cái Phi Châu để cho người Trung Cộng họ thao túng, bỏ ngỏ cả cái Biển Đông để cho Trung Cộng họ thao túng, và cả cái Mỹ Châu Latin này, Venezuela, Colombia rối loạn hết, và cái Trung Đông rối loạn hết. Thành thật ra chúng tôi thấy như vậy và chúng tôi không chấp nhận. Và khi ông Trump, ông đã làm được rất nhiều điều, cái mà tạo công ăn việc làm chứ không phải là LPFTEL. Cái mà mạnh mẽ đối với Trung Cộng, thì nếu mà Trung Cộng có giải thể được thì Việt Nam thoát được, giống như Liên Xô mà sụp đổ, các quốc gia vùng Baltic hoặc là các cái họ mới thoát được.
Rất là cảm ơn ý kiến. Cảm ơn ý kiến của ông, nhưng mà rất tiếc là cái giả còn trên đường dây, nhưng mà chúng tôi hết giờ rồi, phải xin chị Thương Nga đứt kết như này. Trước khi chị Thương Nga đứt kết thì hồi nãy chị Thương Nga có nói đến cái chuyện mà ở bên California, nói đến cái chuyện người Việt Nam mình đấy. So sánh người Việt Nam ở nhà Houston ở bên California đó, thì bên đó có rất nhiều những cái cửa hàng lạ, những cái tên tiệm là mình đọc lên là mình biết ngay là đến từ ở Việt Nam sau này rồi. Nhưng mà một cái đó là nói về phía người Việt Nam, nhưng mà nói về phía người Mỹ đó chị Thương Nga, trong lúc nền kinh tế ở Texas ổn định, được coi như là một trong những cái tiểu bang mà ổn định nhất trên nước Mỹ, thì bên California phải khai bankruptcy mấy lần để chị sẽ nghe nhỉ?
Đúng như vậy. Và Tổng thống Donald Trump, ông muốn cho cái cần câu để câu cá, chứ không phải chỉ cho cá đến cái mức độ nào đó thì cũng sẽ hết thôi. Và khi mà quý vị dùng cái lá phiếu của mình thì quý vị phải để ý, đừng có để cho những cái tin tức giả mà Tổng thống Donald Trump hay nói là fake news, những cái tờ báo thiên tả mà có người kêu bằng tờ báo thổ tả đó, thì để dùng những cái hình ảnh mà giống như là hồi xưa họ dùng cái phản chiến, mà dùng hình ảnh con nít để mà họ yểm trợ cho di dân. Họ nói rằng không có một cái di dân nào gọi là illegal, cái đó không đúng. Tất cả những cái vụ khủng bố không phải là phần đông là do di dân. Chúng ta không nói tất cả di dân đều là khủng bố. Nhưng mà những cái vụ khủng bố là từ di dân họ trà trộn ở trong đó. Rồi vì vậy cho nên là tóm tắt lại, chúng ta hết giờ rồi. Chúng ta sẽ dùng cái lá phiếu của mình để chúng ta chọn cho những người ở trong cái đảng nào mà chúng ta yểm trợ. Vắn tắt trở lại là đảng Cộng Hòa muốn cho dân giàu nhưng mà phải nước mạnh và đánh tàu về cái kinh tế, kiểm soát di dân. Còn về đảng Dân Chủ thì là chú ý đến cái đời sống của người dân. Họ nói rằng họ mang lại những cái phúc lợi phá thai, di dân, welfare, vân vân và vân vân. Thì chúng ta dùng cái lá phiếu của mình, chúng ta nên chọn đảng nào, đó là cái quyền của quý vị. Chúng tôi chỉ đưa ra những cái điểm mà khác biệt như vậy thôi. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga. Vâng, rất là cảm ơn cái thính giả đã gọi lên đóng góp. Cũng xin thưa với tất cả những quý thính giả mà thí dụ như yểm trợ bên Dân Chủ thì sẽ thấy sao cái chương trình của chị em chúng tôi có vẻ như là cổ động cho Cộng Hòa quá, cũng như tất cả các thính giả gọi lên. Nhưng mà quý thính giả cũng hiểu rằng bất cứ quý thính giả gọi lên với ý kiến nào, chính kiến nào, theo đảng nào, chúng tôi đều trân quý, tôn trọng như nhau. Thành ra nếu quý vị bên đảng Dân Chủ không gọi lên để mà biện minh cho đảng Dân Chủ thì cũng ngoài cái tầm kiểm soát và ngoài cái tay của chúng tôi, và tất cả những quý vị bên Cộng Hòa đã đều là rất là nhiệt thành gọi lên để mà vận động mọi người khác, thì chúng ta cũng nhìn thấy cái nhiệt tâm này rất là quan trọng. Quý vị theo đảng nào cũng vậy, nếu theo thì hiểu tại sao mình theo, và khi đã theo thì nên cố gắng hết lòng vận dụng lá phiếu của mình, nhiệt thành kêu gọi những người xung quanh như bỏ phiếu, cố gắng thuyết phục con em mình. Đất nước này rất cần những cái nhiệt năng đó, và khi mà chúng ta sử dụng được những cái nhiệt năng đó, đó cũng là một cách sử dụng cái quyền tự do dân chủ của mình, và cái điều này vô cùng cần thiết cho mai sau này, một khi mà Việt Nam không còn chế độ cộng sản đó, thì người Việt Nam mình cũng đã thấm nhuần được cái tinh thần dân chủ của cao độ của nước Mỹ, và có với cái hy vọng đó chúng ta mới có thể mà xây dựng được một đất nước Việt Nam sau này. Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ mình về nhà thuyết phục con em trước. trước hả chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Và cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn quý thính giả đã gọi lên đóng góp. Và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Mà trong thời gian đó thì xin quý thính giả cố gắng đi bầu sớm trong tuần này. Từ tuần này đến tuần sau và một tuần nữa là sau đó là không bầu sớm được nữa. Thì quý vị sẽ phải ra đúng cái phòng phiếu của mình thì nhiều khi lại cũng không có tiện cho quý vị. Thành ra xin vui lòng kéo nhau rủ nhau đi bầu sớm cho đảng nào cũng được. Lá phiếu xanh, lá phiếu đỏ nào cũng là một viên gạch xây dựng dân chủ hết.